Vũ Tú Nam. Nhà văn Vũ Tú Nam, tên thật là Vũ Tiến Nam, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1929, quê quán thôn Lương Kiệt, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ khi hội mới được thành lập năm 1957. Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia quân đội, làm báo, rồi trở thành nhà văn. Từ năm 1947 đến 1958, công tác báo chí văn nghệ trong quân đội. Từ năm 1959-1995, lần lượt làm thư ký tòa soạn báo văn học, phó tổng biên tập báo văn nghệ, giám đốc nhà xuất bản tác phẩm mới, tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa 4, đại biểu Quốc hội khóa 9, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa 1, 2, 3, 4. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Bên đường 12, 1950, Quê hương, 1960, Sống với thời gian hai chiều, 1983, Mùa xuân tiếng chim, 1985, Tuyển tập Vũ Tú Nam 1 và 2, 1997, Hồi ức tình yêu, Viết cùng Thanh Hương năm 2001, 4 tập thơ, 28 tập truyện nhỏ cho thiếu nhi, trong đó có 3 tập Con sáo gỗ, Tiếng ve rang, Trăng trên lá là tuyển chọn, cùng 16 tập truyện tranh cho nhi đồng, 8 cuốn sách dịch. Ông đã được nhận nhiều giải thưởng, trong đó có giải nhất văn xuôi Trại văn nghệ Lam Sơn Liên khu 4 cho tập truyện Bên đường 12 1950, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Nhà văn Vũ Tú Nam đứng ở vị trí danh dự trong đội ngũ đông đảo các nhà văn hiện đại Việt Nam. Ông là một nhà văn xuất sắc, có những đóng góp đáng kể cả về mặt sáng tác văn học và công tác quản lý lãnh đạo hội. Với tấm lòng nhân hậu, tình yêu con người và cuộc sống, với những rung động tinh tế và trình độ thẩm mỹ cao, ông đã viết nên những trang văn đẹp, ấm áp tình người. Riêng trong lĩnh vực sáng tác cho thiếu nhi, ông có nhiều tác phẩm hay. Một số truyện ngắn tiêu biểu của ông đã đạt tới vẻ đẹp cổ điển, để lại những ấn tượng khó quên trong lòng bạn đọc. Tiếng ve rang. Buổi sớm chủ nhật cuối hè, sau trận mưa rào đêm trước, bãi cỏ ở vườn hoa xanh sáng hẳn lên. Tôi đang chơi đá cầu với mấy đứa bạn thì thấy một con ve bay là lè ngọn cỏ. Tôi gọi bọn nhóc: "Này chúng mày ơi, con ve kìa." Mấy chú nhỏ bỏ đám chơi bày hàng bằng đá sỏi, chạy ùa ra đuổi con ve. Chúng vồ được chẳng khó khăn gì. Con ve như đã kiệt sức, bay lờ đờ và không cất cánh lên cao được. "Anh ơi, con ve không có đuôi." "Hay là đứa nào buộc dây làm đứt đuôi của nó?" "Không phải, chắc cậu ta bị gà mổ." "Đừng hòng, cóc đớp thì có. Chỗ bụi dã hương kia có con cóc già to đùng." Lũ trẻ ồn ào tranh cãi, chẳng đứa nào chịu đứa nào. Tôi cầm con ve trên tay. Nó là con ve cái không biết kêu. Cánh nó sơ xác, râu đã xoăn, mệt mỏi đến độ không buồn cựa quậy khi tôi nhấc một bên càng nó. Cái đốt đuôi cuối cùng của con ve đã rụng đâu mất, bụng nó rỗng không. Quanh thành bụng chỉ làm một màn da mỏng trong veo. Thật là lùn. Mấy ngày sau, lũ trẻ liên tiếp bắt được những con ve như thế. Những con ve cuối mùa chậm chạp, im lặng bay chuyền rất thấp từ gốc cây này sang gốc cây kia. Đến đứa trẻ lên ba cũng có thể chộp được dễ dàng. Tôi không sao hiểu nổi về loại ve cục đuôi ấy. Tôi quyết định hỏi bác tư già coi vườn. Bác trông nom vườn hoa này đã hàng chục năm nay. Chuyện tỉa cây, xén cỏ, điều gì mà bác chẳng biết. Thoạt nhìn thấy con ve tôi chìa ra, bác đã chép miệng: "Tội nghiệp con ve rạc. Chú đặt xuống cỏ cho kiến nó rước đi. Ve rạc ra là sắp sang thu đấy." Rồi bác giải thích: "Đây là con ve mẹ, chú hiểu chưa? Sau những ngày hè quần tụ, ve đực chết hết, những con ve cái nặng bụng trứng bay đi tìm chỗ đẻ. Chúng thường chọn những lúc mới tạnh mưa, tìm chỗ đất mềm gần các gốc cây, dùng mũi nhọn ở cuối đuôi đào lỗ đẻ trứng xuống đó. Mấy ngày liền chúng không ăn không uống, chỉ bay quẩn quanh lo đẻ trứng. Đẻ hết bụng trứng thì người cũng rạc hết. Đốt đuôi rụng theo với lứa cuối cùng. Thế là ve mẹ đã làm xong phận sự." Đến mùa hè sang năm, về con lột ra hàng đàn, các chú lại tha hồ nghe tiếng ve ngâm. Tôi nghĩ mãi về câu chuyện con ve mẹ của bác Tư. Thế là con ve thầm lặng hy sinh ấy là mẹ của những tiếng ve rang, mẹ của những tiếng ca rạng rỡ suốt cả mùa hè. Khác nào im lặng là mẹ của các âm thanh kỳ diệu. Quả là tôi dốt nát và vô tình quá. Tôi đã bắt và chơi đủ thứ ve, ve kim, cột cổ, ve giọng trầm, ve tí xíu mình đỏ, cánh đen, vòi voi, ve cánh lụa đốm hoa. Thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiểu về con ve rạc. Vâng, nhất định như thế, chắc chắn là như thế. Các bạn cứ lắng nghe mà xem. Những đêm hè thật yên tĩnh, trong lành, tiếng bầy ve đồng thanh cất lên trang nghiêm và xúc động. Chúng tưởng nhớ tới mẹ ve đã sinh ra chúng cùng giọng hát đầy tài năng của chúng đấy. Tháng 12 năm 1976. Cây gạo. Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp non là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào màu, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng nó gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể tưởng được. Ngày hội mùa xuân đấy. Chú thằng làng vốn hay chơi trội, đậu chót vót trên một cành cao nhất. Lên giọng ta đây biết trăm thứ tiếng. Chú uốn lưỡi hỏi rồi tự trả lời. Ai thế? Ai thế? Tôi, tôi, tôi. Chú xưng tôi mà cứ thành ra tôi, thế mới ức chứ. Chẳng ai để ý đến chú cả. Chú quay ra bắt chước tiếng chích chòe, tiếng chèo bẻo, tiếng sẻ, bạc má và cả tiếng chó con ăn ẳn nữa. Chú giống hệt người làm trò giữa phiên chợ đông. Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Lũ chim no mồi chạm vào đâu cũng kiếm được những con sâu xám, béo nhũng hoặc những anh chị bọ gạo, mình cũng đỏ như hoa. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chuối xuống. Những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng non thật đẹp. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãng. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ả, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im, cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm mẹ. Ngày tháng đi thật chậm mà việc thật nhanh. Những bông đỏ ngày nào nay đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả dần đầy, căng lên, những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều, như nồi cơm chín đội vung mà cười trắng lóa. Cây gạo như treo lung linh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. Đã sẵn sàng cả rồi, cơn giông như được báo trước, rào rào kéo đến. Chúng chào anh em của chúng lên đường. Từng loạt một, những bông gạo bay tung vào trong gió, trắng xóa như tuyết mịn, tới tấp bay đi khắp hướng. Cây gạo rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió. Đóng góp với bốn phương kết quả dòng nhựa quý của mình. Cơn giông tan, gió lặng, cây gạo sơ xác hẳn đi, nom thương lắm. Nhưng chẳng có điều gì đáng lo cả, cây gạo bền bỉ làm việc đêm ngày. Chuyên cần lấy từ đất, nước và ánh sáng, nguồn nghị lực và sức trẻ vô tận. Mùa đông, cây chỉ còn những cành trơ trụi, non như cằn cỗi. Nhưng không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thân cây. Xuân đến, lập tức cây gạo già lại trổ lộc nảy hoa, lại gọi chim chóc tới. Cành đầy tiếng hót và màu đỏ thắm. Rồi đến ngày đến tháng, cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn những múi bông trắng nuột nà. Trần Huy Quang. Nhà văn Trần Huy Quang sinh ngày 9 tháng 11 năm 1943 tại xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã tốt nghiệp khoa sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong chiến tranh chống Mỹ, nhà văn từng là bộ đội pháo binh. Có lúc ông phụ trách thanh niên xung phong rồi dạy văn hóa trong quân đội. Sau khi giải ngũ, ông là phóng viên báo Độc Lập. Từ năm 1987, ông về làm biên tập viên Văn Xuôi, sau đó làm trưởng ban Văn Xuôi của Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Chiếc áo màu lửa, truyện ngắn in chung năm 1970, Sự trắc trở đã qua, truyện ngắn năm 1984, Ngày mai, tiểu thuyết năm 1985, Ngọn khói, tiểu thuyết năm 1985, Người làm chứng, truyện và ký năm 1988, Nước mắt đỏ, tiểu thuyết năm 1988, Mối tình hoang dã, tiểu thuyết năm 1990, Chị dâu, tiểu thuyết năm 1994, Khúc Hoàng Lương, tiểu thuyết năm 1995, Trần Huy Quang, phóng sự 1995, Nước mắt đỏ và những truyện khác. Nhà văn đã được nhận giải nhì cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội với truyện ngắn Khe Cò, giải nhất cuộc thi Bút ký do báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam và Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam 1986 với bút ký Câu chuyện về ông vua lốp. Giải thưởng báo chí Hội Nhà báo Việt Nam 1987 với bài ký Lời khai của một bị can. Tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết Những cô gái đồng lộc 1998. Trần Huy Quang là một nhà văn xuất sắc, đứng ở hàng đầu trong đội ngũ những nhà văn thuộc thế hệ của ông. Nhà văn rất giàu vốn sống, ngòi bút ông len lỏi vào từng ngóc ngách thẳm sâu của từng số phận, từng cuộc đời. Tác phẩm của ông luôn bám sát hiện thực cuộc sống, luôn khơi gợi những vấn đề nóng bỏng bắt người đọc phải suy nghĩ. Ông viết với rất nhiều tâm huyết và với một tinh thần trách nhiệm cao trước cuộc sống. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn đáng nhớ của ông. Chiếc áo màu lửa. Khi về Kỳ Anh, tôi với Khỏe lại lích kích mang máy đi kiểm tra lại tọa độ một số trận địa cũ. Kỳ Anh là nơi những ngày đầu vào cuộc đời bộ đội của tôi trôi qua một cách sôi nổi. Nhưng giờ trở lại, những cái mốc trên các điểm cao, cây đa ở đầu thị trấn, cây gạo dưới xã Kỳ Trinh vẫn hiện ra trong ống kính chúng tôi như những điều mới lạ. Khỏe, người bạn đồng hương của tôi, đối với Kỳ Anh lại có nhiều gắn bó lắm. Bao giờ nói đến Kỳ Anh là Khỏe cũng có một tình cảm say mê và sôi nổi khác thường. Chả thế mà mang máy đi đo, anh ta cứ đi như bị gió cuốn. Qua chợ Trầu, cái chợ thời bình làm trầu nổi tiếng của Kỳ Anh, đến một vạt cỏ, Khỏe đặt máy, rút dép ngồi. Tôi dở sơ đồ đo đạc ra bàn kế hoạch. Khỏe xuống điểm cao 41, cách đây 3 cây số cắm mốc, còn tôi lên điểm cao 104. Nói của đáng tội, cậu xuống điểm cao 41 đường xa hơn, song lại không phải núi. Còn tớ cũng khá gây go đấy, đi nhé. Khỏe vội mang máy, xỏ dép nhào đi, nhưng được một đoạn không hiểu sao, Khỏe gọi với lại. Này Sao ơi, cậu có nhớ cái mốc về phía nào không? Phía nam, tớ nhớ không rõ lắm, hình như phía nam, tìm cho kỹ phía đó. Nếu như phải tìm lâu thì chờ nhé, trời mù thế này, không biết máy có đo được không? Cậu ta lộ vẻ lo lắng. Không lo, đến trưa thì mù tan. Đo xong tớ sẽ chờ cậu, thế nào cậu cũng vào Cô Huế được. Bậy, tớ có quen gì, thôi đi. Tôi vượt qua khe cạn, ngược lên điểm cao. Vùng đồi núi Kỳ Anh nhiều sim vô kể. Những cây sim tốt trùm kín khắp đồi núi xanh đậm. Tôi nghĩ khi qua mùa xuân, sườn núi sẽ tím hồng những cánh hoa sim rụng. Vì đã quen thuộc, tôi dễ dàng tìm ra điểm cao 104, cắm mốc xong là quay về. Nếu tính đoạn đường Khỏe đi, leo dốc, làm việc và trở về đây cũng phải mất 2 tiếng. Tôi đi qua chợ Trầu một đoạn xa, dừng lại ở mấy cái nhà lèo tèo bên đường. Tôi chờ Khỏe ở đấy. Cách đấy 2 km là thị trấn. Phía dưới thị trấn có chiếc cầu mà bọn cướp Mỹ đã dội xuống không biết bao nhiêu bom đạn. Có khi chúng cắt bom bừa bãi, rơi cả xuống cái xóm nhỏ bên đường này. Tôi đứng thờ thẫn một hồi bên đường, lơ đãng nhìn những con chích bông rất đẹp nhảy từ cành này qua cành nọ trên cây bưởi. Đường vắng tanh, tôi vào ngay ngôi nhà gần đó ngồi nghỉ. Nhà trước cửa có bán nước chè xanh và mấy quả cam. Một thằng bé khoảng 13 tuổi ra chào tôi. Nó gầy gầy, da ngăm đen, mặc áo sơ mi màu lửa. Thấy tôi là bộ đội, nó sà ngay đến, đòi xem phù hiệu ở ve áo. Chú ở pháo binh à? Tôi ngạc nhiên hỏi lại, sao cháu biết? Cháu thấy các chú cao xạ đằng kia cũng đeo giống cái này. Tôi mỉm cười nhìn nó lại hỏi, sao chú không có mũ sắt? Mảnh đạn rơi phải đầu đó. Chúng cháu đi học cũng phải đội mũ rơm kia mà. Chú ở pháo binh, nhưng súng của các chú không bắn máy bay mà bắn tàu chiến, nên các chú không cần mũ sắt. Nó mừng mê cái quân hiệu trên mũ của tôi, rồi đi ra ngoài và bưng đến cho tôi một bát nước. Nó hỏi, chú ăn cơm chưa? Cháu đi nấu nhé. Không, chú ăn cơm rồi. Vừa lúc ấy, có tiếng máy bay phản lực ùn ụt phía ngoài biển, mỗi lúc một gần. Thằng bé chạy vào buồng bế em ra hầm. Nó đặt em ngủ xong, ra ngồi ở cửa hầm nhìn máy bay. Tôi vớ khẩu AK nhảy vội xuống hào, giao thông trước cửa. Ba chiếc phản lực vòng những vòng rộng trên thị trấn. F4H chú ạ. Thế à? Nó vòng để bổ nhào xuống núi đấy. Này, khi nào nó bỏ bom thì phải vào hẳn trong hầm, cháu nhé. Dạ. Ba chiếc phản lực vòng đi vòng lại, chưa giở trò gì. Đến phía núi hướng mặt trời, chiếc thứ nhất bổ nhào thật. Tôi la, cháu vào hầm đi, nó bắn đấy. Không, chiếc thứ ba mới bắn. Quả thật, chiếc thứ ba tách khỏi bầy, bổ nhào chết hướng, phóng hai loạt rocket phía ngoài thị trấn, rồi ba chiếc kết hẳn. Tôi nhảy lên hào giao thông, lòng chưa hết ngạc nhiên về tài phán đoán của thằng bé trước đường bay của giặc, như một người chỉ huy thành thạo. Cháu tên là gì? Cháu tên là thằng Minh. Thế cháu có sợ máy bay không? Cháu ở nhà một mình thì cháu sợ, nhưng có mẹ cháu hoặc có ai ở cạnh là cháu không sợ. Minh đưa em vào võng đặt, em nó vẫn ngủ say. Chú có biết pháo đơn vị nào bắn không? Chú không biết. Đơn vị chú Hoàng đấy, còn đơn vị chú An thì ở phía núi xa. Sao cháu biết? Mắt Minh sáng lên tự hào. Hôm nào cháu chả đem nước lên cho các chú ấy. Từ nãy đến giờ tôi thấy Minh nhìn đăm đăm vào khẩu AK của tôi, vẻ say mê. Nó còn hỏi tôi đủ thứ về khẩu súng ấy rất tỉ mỉ, rồi nó tấm tắc. Khi nào lớn lên đi bộ đội, cháu sẽ xin giữ khẩu súng lại này. Bắn thích chứ, chú nhỉ? Cháu thích đi bộ đội không? Cháu trông được 16 tuổi là cháu xin cậu đi bộ đội. 16 tuổi người ta cũng chưa nhận kia mà. Cháu khai thêm tuổi để đi chứ. Mắt Minh khi nói câu ấy, ánh lên những nét tinh nghịch ranh mảnh rất buồn cười. Thế cháu không xin mẹ cháu à? Mẹ cháu thì đồng ý rồi. Mẹ cháu bảo khi nào học hết lớp 7 là cho cháu đi bộ đội ngay. Ba cháu đi đâu mà cháu không xin? Ba cháu là liệt sĩ. Thằng bé lấy mũ của tôi đội vào, sửa mãi cái quai mũ, miệng cười rất tươi. Cháu đội có đẹp không chú? Đẹp lắm, trông giống bộ đội rồi. Cháu mà được đi bộ đội ý à, cháu bắn không còn một thằng giặc nữa. Chờ đã lâu không thấy khỏe về, tôi bảo Minh, cháu cho chú mượn cây bút, viết mấy chữ gửi cháu. Khi nào thấy chú bộ đội mang chiếc ống nhòm thì đưa cho chú ấy để chú ấy biết là chú chờ ở đằng kia nhé. Tôi chưa viết xong thì may quá, có tiếng gọi của Khỏe. Sao ơi, cậu định đi đâu đấy? Sao lâu thế? Chà, tìm được cái mốc bỏ hơi tai, cỏ lấp gần hết. Chúng tôi triển khai máy, bắt đầu đo ngay. Mình theo bọn tôi ra chỗ đặt máy, chiếc sơ mi đỏ giữa đồi sim, như một hoa bông trang ta thường thấy trên các triền núi. Những đồi cỏ, những lũy tre, cả những dãy núi xa hiện ra trong ống kính như những bức tranh vẽ. Phía điểm cao 41, con đường chiến lược lượn gần đó, bọn Mỹ đã dội bom đạn xuống cái cua đầu bò, những hố lỗ chỗ. Mình cứ đứng sáng vào máy, hết nhìn cái này đến cái khác. Hình như trong đôi mắt ngây thơ của cậu ta, cái ống kính là một thế giới xa lạ. Mình không phải là một đứa bé, hễ thấy có gì là lạ, dù không được phép của người lớn cũng lấy nghịch. Đối với mình, dù vật đó có hấp dẫn cậu ta đến đâu, cứ nhìn đôi mắt say đắm kia thì biết, song chưa được phép, cũng chỉ đứng e dè, thèm thuồng mà nhìn chứ không dám nghịch. Đứa bé như thế rất dễ có cảm tình. Minh này, em cháu để cho ai trông ở nhà? Minh say mê đến nỗi tôi hỏi nó không để ý. Khi tôi gọi nó một lần nữa, nó mới trả lời. Không, cháu gửi thằng anh trông hộ cháu rồi. Cậu cháu cũng có một cái ống nhòm thế này, chú sao ạ? Nhòm nó gần lại chỉ bằng đây đến cây gạo kia kìa, phải không chú sao? Phải đấy, có khi gần nữa và cũng có khi xa hơn. Cháu có muốn xem không? Có, cháu xem một tí thôi. Xem với xét gì? Khỏe đang cầm cuội đo, tự dưng cắt ngang một câu lạnh lùng như thế. Chú ý mà tính, kẻo sai, đừng bông lơn với nó nữa. Này, độ hướng điểm cao 41, 34, 50, phương vị 46, 0. Không biết từ khi nào, tôi rất thích chơi với thằng Minh, nhưng còn khỏe, cậu ta xem ra ít có cảm tình với nó lắm. Xem kìa, cái mũi cậu ta kê lên cái núm vặn trông mới buồn cười làm sao. Đôi mắt nheo lại, cái mồm nhếch lên một bên. Ở nhà cậu ta dễ tính lắm đấy, ai muốn trêu gì cũng được, đùa gì cũng ừ. Không hiểu sao lúc này cậu ta đâm ra ít mồm ít miệng thế. Chị thỉnh thoảng đọc cho tôi, phương vị điểm cao 75, 50, 0, ghi chắc chưa? Độ hướng cọc chuẩn 0, 93, chắc chắn nhé, ghi chưa? Còn Minh, chú ta cũng nhắc lại, 0, 93 đấy chú nhé, rồi chạy lại xem tôi đã ghi chưa. Sao chú lại ghi thế? Mình hỏi khi thấy tôi ghi khác ở lớp, cháu ghi 0, rồi phải 93 kia mà. Ừ, chúng cũng ghi như thế đấy thôi. Chú ơi, thằng Bình lớp cháu, nó được coi chiếc ống nhòm của chú Hợp rồi đấy. Nó bảo nhìn cây gạo đằng kia hay là ông Trăng cũng cứ rõ mồn một cả đấy. Nhưng nó chết mất rồi chú ạ. À. Nó ngồi cùng bạn học, bên phải cháu, còn bên trái là thằng Hùng, thằng Tẹo. Bây giờ bạn cháu còn 3 đứa. Tôi hỏi, máy bay bắn à? Giọng kể của Minh cũng buồn buồn như người lớn. Tan học, hôm đó thằng Bình cùng đi với cháu. Nó đi trước một đoạn, không ngờ máy bay xà tới ném bậy một loạt. Nó bị thương, cháu cõng về đến nhà, rồi các chú dân quân đưa đi viện, nhưng không chữa kịp. Vẻ mặt của Minh tần ngần, tôi tra bản tính làm một con số. Duy có khỏe hình như không để ý đến câu chuyện, cậu ta cứ xoay đi xoay lại cái ống kính về hướng điểm cao 104, rồi đột nhiên hỏi tôi, chát cả tai. Cậu không cắm cái mốc trên 104 rồi, sao lại không? Chẳng thấy đâu cả. Không có lẽ nó biến đi à? Cắm rồi, mình cắm rất chắc chắn. Cậu đến đây tìm hộ mình xem nào. Ngọn đồi 104 đứng sững trong ống kính, nhưng không thấy ngọn mốc đâu cả. Có một điều chúng tôi không ngờ đến là sương mù trên đó vẫn còn lờ mờ. Những ngày đầu xuân ở Kỳ Anh, sương mù ngoài biển cuốn vào, cả ngày không tan. Những đám mù cứ bập bềnh trôi vô định trên đỉnh đồi, trông như những tấm mền bông khổng lồ. Khỏe tỏ ra nóng ruột thật sự, cậu ta cứ xoay đi xoay lại ống kính. Cậu có nhớ cái mốc nằm phía nào không nhỉ? Có, nó ở giữa, nhưng từ ở đây nhìn ra phía nào không rõ. Chịu cậu thật. À này, nhưng cậu buộc trên đó mảnh vải màu gì? Màu trắng, cái khăn mùi xoa cũ của mình. Năm ngoái cắm mốc lên đứng ở đây trông rõ lắm, cậu còn nhớ không? Còn lạ gì điểm cao 104, cái mốc xi măng to tướng ấy mà. Tự nhiên mình nói xen vào, cháu cũng biết cái mốc ấy, bên trái có hòn đá to và dòng chữ sơn đỏ đấy. Đúng rồi, đích là cái mốc ấy đấy chú mày ạ. À. Chúng tôi phân vân, liệu chờ chút nữa sương mù có tan được không? Tôi bảo với Khỏe, giá như bây giờ có một miếng vải đỏ buộc vào đó thì trông rõ ngay. Nhưng kiếm đâu ra vải đỏ? Mình lại đột ngột hỏi, vải xanh được không chú? Không được, ở nhà có vải đỏ không? Không có, dạo trước cậu cháu gửi cho cháu một mét vải này, mẹ cháu may áo cho cháu hết cả. Thôi được, Khỏe, cậu đo mấy điểm kia nốt đi, 104 đo sau, lúc đó mù cũng tan rồi. Mình chạy đến níu lấy áo tôi, chú chờ cháu về tìm xem ai có không nhớ. Được được, cháu giúp các chú một tí vậy. Chú chờ thật đấy, đừng đo vội. Ừ, cháu cứ đi đi. Tôi ngồi tính, còn Khỏe vẫn như lúc nãy. Cậu ta cứ cầm cuội đo và đọc cho tôi rất đều, phương vị, độ hướng. Nắng đã hửng lên tí chút, nhưng mù ngoài biển vẫn trôi vào, có phần loãng hơn lúc nãy, có thể trông rõ những cây phượng vĩ còn sót lại qua những trận bom và pháo trên thị trấn nhỏ, tuy vẫn mờ ảo, bàn bạc xa xôi. Tự nhiên Khỏe gọi tôi gọn lõn: "Sao ơi?"
"Gì mà ghê thế bố, sương mù vẫn không tan đấy. Không chờ thì chẳng biết làm thế nào. Cậu biết không, dù sao mù vẫn mỏng hơn lúc nãy.
Trời đất lạ thật.
Xong chưa?"
"Độ hướng điểm cuối cùng nhé. 50, 20, ghi cẩn thận đấy."
Tôi thầm nghĩ, cái cậu này hôm nay như ông già ấy nhỉ, cẩn với không thận, cứ dặn mãi.
Đột nhiên Khỏe gọi toáng lên: "Sao ơi, 104 đây rồi. Thế mà mình vớ vẩn thật, tìm mãi không ra. Đấy cậu xem này, rõ mồn một chứ lại."
Tôi buông ngay bàn đạc chạy đến. Đúng rồi, túm vải buộc trên cây nứa nằm giữa đường tim trong ống kính. Nhưng lạ thật, lúc nãy tôi đã tìm ở vị trí này rồi mà không thấy.
"Quái, Khỏe ơi, cậu lại đây. Đây là một miếng vải màu lửa, cậu thấy không?"
Khỏe nhìn vào máy. "À, đúng thật. Mà lúc nãy mình buộc một miếng vải trắng kia mà, quái nhỉ?"
Bất ngờ, Khỏe vỗ tay reo lên. "Đúng rồi, thằng Minh nó buộc cái khăn vải đỏ. Cậu chạy lên thử xem."
Tôi chạy như bay qua con suối cạn, đã thấy Minh mặc chiếc áo may ô xanh ở trên đi xuống. Tôi mừng rỡ gọi: "Minh ơi, có phải cháu buộc vải trên đó không?"
"Vâng." "Sao cháu lại lên một mình liều thế?"
Vì cháu lên được, dễ ợt mà."
Tôi mừng rỡ nắm lấy tay nó: "Cháu lấy vải đâu mà buộc lên đó thế?"
"Cái áo của cháu."
"Cái áo, đúng là chiếc áo màu lửa Minh mặc lúc nãy mà tôi không nhớ ra.
Chú Khỏe đo xong rồi Minh ạ." "À,
đo xong rồi ạ."
"Chú có thấy rõ không?"
"Rõ lắm, bây giờ cháu về chỗ chú Khỏe, còn chú lên lấy áo cho."
"Cháu đi với."
"Không, cháu về nói chú Khỏe cho xem. Cháu trông xem có thấy chú không nhé."
"Hay quá, ta ra ra, ta ta."
"Cháu hoan hô chú sao?"
Thằng bé reo lên, mừng quýnh chạy rất nhanh. Lên đến điểm cao, tôi cầm cái áo trở xuống. Một cái áo sơ mi như tất cả những chiếc áo của trẻ em khác, cũng nồng mùi nắng. Huy cài không mấy khi còn đủ, cùi tay sờn và mực đổ lem cả thân áo. Tà áo bên trái bị rách tướp. Phải rồi, Minh cũng đang ở cái tuổi ngày hai buổi chạy nắng quên cơm, cái tuổi nặng pháo đền và vắt đất ném nhau bương cả trán. Khi trở xuống, thấy Minh đang cầm chiếc ống nhòm dán vào mắt. Có lẽ chú ta đang khám phá những nơi xa lạ mà chú chưa hề được đi tới. Minh đang nói với Khỏe cái gì mà hai chú cháu vui vẻ lắm. Không kịp chờ tôi đến, nó đã gọi ầm lên: "Chú sao? Cháu thấy chú rõ quá. Có phải chú cầm cái áo vẫy cháu đấy không?"
Tôi cầm cái áo trả cho nó.
"Có, nhưng giờ thì cháu về cả mẹ cháu mắng nhé."
Minh ấp úng tiếc rẻ: "Nhưng cháu muốn..."
"Không, chơi lâu rồi, cháu phải về trong em. Mẹ sẽ không bằng lòng đấy."
Cái áo màu lửa khuất dần sau bụi sim, tôi ngẩn ngơ nhìn. Những khóm bông trang nở xòa, đây đó mùa xuân đã thức dậy ở những bụi sim khẳng khiu vừa qua mùa đông. Ở những cây tổ kiến trơ trụi, những chồi lá biếc mới nhú và đang chuẩn bị trồi lên qua một lớp vỏ già. Trong màu xanh ấy là màu đỏ những bông trang trên sườn đồi, tôi càng nhớ đến Bơ Khuân, chiếc áo màu lửa. Thank you.